phát triển phần đó thì cái phần đó nó sẽ ảnh hưởng phần kia, chân ngã nó sẽ cải hóa được phần phàm ngã là vậy. Cũng do sự công phu mà thôi, chứ còn nói đây là nói trong cái lý để dẫn, tự dẫn giải thôi, chứ còn nếu mà tôi không hành thì tôi không đạt được, tôi không làm được. Cũng như người ta nói đi vô trong trường người ta giảng cho tôi nghe, mà nếu mà tôi không tự làm đó thì tôi không tự tạo được. Đi với tôi tới đây, tới câu này, đi với tôi khác biệt đời nay, thì dĩ nhiên là đi với tôi trở về cái sự sáng suốt của tôi, thì là tôi không có còn tham sân si nữa. Trong cái đời này đó là người ta khai thác cái tham sân si, khai thác cái dục tánh của con người để thương mại hóa nó. Cho nên nếu mà tôi đi với tôi trở về cái tâm linh của tôi thì cái sự sáng suốt, tôi sống trong nội tâm rồi, nó đâu có phải, nó không có theo dõi cái chuyện bên ngoài, nó không có theo cái chiều dục tiến mà cái đời nay người ta đang bành trướng đó. Thành ra nói là đi với tôi trở về cái sự sáng suốt, trở về cái phần hồn của tôi là khác biệt đời nay là như vậy. Đi với tôi chẳng còn động loạn. Cái động loạn là khi mà mình còn mê muội, mình còn động loạn, mình còn hoang mang. Chứ còn nếu mà mình thanh tịnh, mình trụ, mình biết cái sự sáng suốt, mình có sáng suốt và mình khai thác nó thì là không còn động loạn nữa, không còn cái sự tranh đua nữa của ngoại cảnh, mà mình trở về với hồn vía mình. Mình có hồn, có vía. Ở ngoài nó có kinh tế xã hội, nó có kinh tế xã hội, nó có chiến tranh, nó có cái gì ngoài đó, ở trong này nó cũng có, nó phản ảnh. Trong này nó có thì bên ngoài nó mới có. Thành ra khi mà mình trở về với mình thì mình có nhiều việc phải giải quyết lắm, thì mình đâu có còn phải đi ra ngoài để mình cạnh tranh với người khác mà tính chuyện hơn thua đó. Thì là đi với tôi chẳng còn động loạn, đi với tôi trở về cái sáng suốt của tôi là phải thực hành mới là chánh. Chứ còn nói đây không mà không thực hành đó thì nó cũng là tà đạo. Cái tà đạo đó là nó vuông bồi những cái gì, nó ca ngợi những cái gì đó. Tà đạo là những vuông bồi ca ngợi, nói hay lắm nhưng mà thiếu thực hành, đó là tà. Tại vì cái khả năng chính của nó không có, nó không có thể tự nó tạo được. Còn những cái gì chánh là tự nó tạo, mà nó nói trong cái thực chất của nó thì là nó nói, nó chứng nghiệm. Phải thực hành mới là chánh, chứ còn nói không mà không làm đó thì nó vẫn không tới đâu. Đi với tôi sửa mình, tiến hóa. Sửa mình thì thấy rõ mình, thì biết mình, lúc đó mới biết sửa. Sửa mình thì còn sửa mình thì mình mới thấy, mình mới biết mình, mới biết sửa, mới biết tu. Thì lúc đó mình mới thăng tiến được, mình mới thấy mình đã xây dựng cho mình như thế nào. Đi với tôi khai phá đường tâm. Cái đường tâm đó, con người nó cũng có hai cái tâm, tâm phàm và thiên tâm. Tâm phàm là nó ở cái nơi con tim đó, nó, chỗ đó nó giam hãm linh hồn của mình. Linh hồn mình bị giam hãm trong đó, tối tâm, cho nên nó bị mê muội, nó bị ngoại cảnh, nó bị lục căn lục trần đầy biểu nó. Do đó mà một khi mà con người sống với cái phàm tâm đó là con người còn xa xíu. Những cái sống trong cái bùn là nó phải nhiễm bùn, cái đó là đương nhiên là vậy, không có ai thanh hơn ai hết á, ai cũng như vậy đó thôi. Sống trong bùn là nó phải nhiễm bùn. Nhưng mà nếu mà mình khai phá cái đường tâm là cái thiên tâm ở trên trung tâm bộ đầu đây đó, thì là mình thoát rồi. Mình tạo cho mình cái hào quang, tức là cái bông sen nó vẫn sống trong bùn mà nó không nhiễm bùn. Tức là cái bông sen, cái hào quang nó từ đâu ra, là do cũng không ngoài cái phương pháp mà mình điêu luyện đây. Mình mở soi hồn là để đánh đổ những cái phức tạp ở ngoài, phức tạp để nó gia tăng cái chấn động lực của một thần kinh ha, cái bộ đầu. Và pháp luân thường chuyển để mình thanh lọc, mình đem những cái phần thanh ở trong này nó hội tụ trên đỉnh đầu. Những cái đó theo cái thời gian nó sẽ kết tụ nhiều chừng nào thì cái ánh sáng nó nhiều chừng đó thì mình tạo cái hào quang của mình. Thì có hào quang, con người có hào quang, con người mới thanh tịnh được, con người mới sáng suốt được. Con người mà nếu mà mình bỏ quên, mình không tạo cho mình cái đó đó, thì mình mình không phân thanh ra thanh, trượt ra trượt đó, thì mình vẫn sống trong cái sự lẫn lộn của thanh trượt, thì con người nó vẫn hoang mang vô cùng, lúc nào nó cũng hoang mang hết. Thì nhờ cái phương pháp đó, và nhờ cái phương pháp công phu mà mình phân thanh ra thanh, trượt ra trượt, thanh thì nó kết tụ lên đỉnh đầu ha, và trượt thì nó theo lỗ chân lông nó ra ngoài, nó rớt ra ngoài. Thì là mình luyện, nhờ cái phương pháp này mình luyện càng ngày càng nhỏ thì nó càng, nó mới bay cao, càng ngày càng nhỏ càng tinh vi thì nó bay cao. Chứ còn nếu mà mình nặng nề gồ ghề thì là mình đâu có bay cao được. Cũng như cái Apollo cũng vậy, nó càng lên cao nó càng nhỏ. Đi với tôi chẳng còn mê muội, đi với sự sáng suốt của tôi ở bên trong tôi đó, thì tôi không còn mê muội, không có si mê nữa, không có tham, tham cái này tham cái kia, tại vì thiếu, thiếu mới tham, cho nên mình không có si mê. Lúc đó mình chỉ thực hành, không còn mê muội. Đi với tôi sáng suốt đời đời, thì trở về cái khai thông được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô A Di Đà Phật cũng ở trong mình nữa, mà mình khai thông nó là, nó cũng không khác là 6 cái ổ khóa mà giam hãm linh hồn, giam hãm cái sự sáng suốt của mình ở bên trong đó. Và mình nhờ mình trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình đánh mở cái ổ khóa đó ra thì con người lục thông. Khi mà mở được Nam Mô A Di Đà Phật thì mới trở về được cái sự sáng suốt toàn vẹn của mình. Lúc đó mới biết, mới biết tu, mới biết cả hiếu là gì. Chứ còn bây giờ nói hiếu chứ thật sự mình vẫn bất hiếu. Vì sao? Bởi vì mình sanh xuống là nó nhập sanh dục, mình chỉ hướng ra ngoài thôi. Bây giờ mình phải nhờ cái phương pháp này mình thay đổi cái chu kỳ của nó. Thay vì hướng xuống thì mình hướng lên. Mình hướng lên là trụ thăng tiến. Đi với tôi Thượng Đế chẳng rời, Thượng Đế là tình yêu, Thượng Đế là tình yêu. Tại khi mình rõ, tại vì ở đâu Thượng Đế là bàn bạc, con người không có tình thương, con người không có sống được. Cái tình thương đó đó, nó rưới tươi lòng người, và nó cũng có, nó đi từ cái tình thương nhỏ hẹp, ích kỷ, mà nó dần dần con người phải học hỏi, dần dần để tiến tới một cái tình thương vị tha, cái tình thương vì người, thay vì không phải vì mình. Thành ra nó là một cái chu trình mình phải học tới. Đó là Thượng Đế. Khi mình trở về sự sáng suốt thì mình biết là phần hồn của mình chính là Thượng Đế. Nó phải yêu thương cái chúng sanh, nó có bổn phận dìu dắt chúng nó, hợp tác với nó để quy một. Chứ một khi mà nó không có quy nhất đó, thì con người nó vẫn còn lộn xộn, phàm ngã với chơn ngã vẫn còn đánh lộn tứ tung hết. Do đó mà Thượng Đế là phần hồn, và phần hồn đó là chiếc thân của đại khối liên quan bên trên kia. Khi mình trụ, mình biết được mình thì mình mới biết được Thượng Đế là cái gì. Chứ còn mình không biết được phần hồn của mình là cái gì đó, mình không, mình vẫn chưa biết Thượng Đế, là mình có tìm con vô ích. Đi với tôi bộ đầu sáng chói, thì trở về với tôi với sự sáng suốt ở trên đỉnh đầu đó, thì là cái hào quang do cái sự kết tập của vạn linh, do mà nhờ cái công năng công phu của mình đó, thì lúc đó cái bộ đầu nó mới sáng. Phật là tức tâm, mà chỉ là mình quên cái thanh tịnh của mình ở bên trong thôi. Chứ nếu mình khai thác nó ra đó thì là mình cũng có đủ, mình có đầy đủ hết. Thượng Đế cho mình cấu tạo, một cái cấu tạo đầy đủ hết, nó không có thiếu một cái gì hết. Thành ra bộ đầu sáng chói, khi mà sáng chói thì mình thấy mình không có thiếu nữa. Đi với tôi dẹp mỏi mòn trong, mình không có trong, không có thanh tịnh rồi thì còn trong gì nữa. Do đó thì đi với tôi chuyện đời là thế. Khi trở về cái sự sáng suốt của mình thì mình thấy cái chuyện đời là như vậy. Nó chỉ có nợ gồm trong chuyện đời là trường thi, là trường học, để cho điêu luyện mình, để cho qua những cái cảnh này cảnh kia để mình biết rõ mình hơn. Chứ cái gì cũng tạm bợ hết. Vợ chồng con cái sự thương yêu ở thế gian này cũng tạm bợ trong một thời gian 100 năm mà thôi, để giáo dục mình biết rõ mình hơn. Nếu mình chưa thuộc thì kiếp sau mình trở lại mình học lại, học hoài cho đó, cho tới khi nào mình thuộc năm con số. Nó chỉ cái trường đời nó nằm trong năm con số thôi, kim mộc thủy hỏa thổ, trong sự kích động và phản động của nó, và trong sanh và diệt, diệt và sanh luân chuyển như vậy đó, để giáo dục mình biết rõ mình là cái gì. Thì khi mình hiểu được cái bàn cái ghế cũng do kim mộc thủy hỏa thổ mà tạo thành mà thôi, thì mình biết nó chỉ như vậy thôi. Khi mà mình hiểu được năm con số đó rồi, mình tìm được cái lối mình tìm được cái đáp số của năm con số đó rồi, thì mình thoát, mình sang một cái trường học khác, chứ mình đâu có ở đây hoài, mình học cái gì nữa ha, mình thuộc rồi. Do đó là tất cả những người chúng ta đây ở đây là đều chưa thuộc bài, chưa thuộc năm con số đó, do đó mình phải học. Thành ra tất cả đều là bài học của Thượng Đế an bài hết. Do đó mà rất tinh vi. Tôi thấy đó, chuyện đời là thế. Rất mình nghe đó, thì năm con số đó là gì, cũng như nó cũng gồm trong năm tai mắt mũi miệng. Mình nghe thấy trái tai gai mắt mình cũng không vừa ý, mình ngửi thấy cái mùi đó hôi mình cũng không chịu nổi, mình đó thì nó nằm trong năm tai mắt mũi miệng mà thôi. Những cái chuyện đời là nó nằm trong đó đó. Mà nếu mình giải quyết được á, mình thấy tất cả đều bình thản, mình không có cái gì mà phải khó chịu, phải nghe không vừa ý, trái tai, thì lúc đó mình cũng đã giải tỏa được rồi. Mình đã dung hòa được cái kích động và phản động của nó rồi. Nó không có nằm, cũng cái sanh khắc nó cũng bớt, làm cho việc bị mâu thuẫn. Đi với tôi lấy không làm đích. Lấy không, thầy vẫn nói mình phải lấy không làm đích. Còn đi ra ngoài trường học đó, thì đối với bên Mỹ này thì người ta nói là mình phải có lập trường chứ. Mình mà không lập trường người ta đánh mình sao? Nhưng mà một khi mình có lập trường là có sự chống trả. Cho nên cái không á, là nó hòa hết tất cả. Mà làm sao học được cái không? Khởi điểm thì theo tôi thấy thầy nói muốn học cái không phải học cái ngu đi. Nếu mà mình ngu đời thì mình khôn đạo. Mình chuyện đời mình biết nhiều quá đó, mình khôn đời quá thì tự nhiên cái đạo mình phải ngu. Thì nó có cái bù trừ như vậy. Cũng như cái sự thành công của đời đó, người ta ca tụng, người ta nâng cao lên, cái đó là thất bại của đạo. Nhưng mà cái nào mà bị chà đạp ha? Cái sự chà đạp, cái sự mà người ta ghét bỏ đó, người ta hất hủi đó, lại là cái thành công của đạo. Nó ngược lại. Do đó mà muốn lấy không làm đích thì phải học cái ngu. Thầy nói là mình học cái ngu đi, chẳng kể phải học cái bất cần một chút, thì là để mình lập lại cái ổn định ở bên trong, rồi nhờ cái phương pháp Nam Mô Di Đà Phật thanh lọc dần dần để mình trở về với mình. Thì lấy không làm đích, mình không có lập trường. Ở đời thì có lập trường, ở đạo nó là lập trường, đó là chữ không, thì mình mới trở về hòa tan với cái không được. Bởi vì cái không đó là chủ cái có, chứ không phải cái có làm chủ cái không. Cũng như cái căn nhà này, các bạn thấy là cái bốn bức tường này là có hả? Cái không khí này đó đi với tôi thấy đời tạm bợ. Đi với tôi thấy đời tạm bợ, tại vì cái đời là cái tuồng mà mình đóng thuộc thì nó sang tuồng khác. Tất cả những cái tuồng đó để kích tiến mình, để mình phải tìm hiểu mình, cái tâm linh của mình là cái gì. Bên trong là chánh, chứ bên ngoài là giả. Bởi vì giả là sao? Tại vì nó thay đổi. Do đó mà đi với tôi, lúc đó tôi thấy là cái chuyện đời là giả. Nó tới đó rồi đi, chứ nó không có ở với mình đâu. Mình không có cái gì hết đó. Đi với tôi trả nợ trần gian. Nó là trong cái luật vay trả, mình phải trả. Mình vay với như thế nào đó thì kiếp này nó có những cái nhân duyên gặp gỡ ở đây là để vay trả với nhau mà thôi. Đi với tôi vì người không chán. Người thì có cái này đó thì là có nhiều cách nói lắm, tùy theo cái sự cảm ứng của mỗi người. Nhưng mà đối với tôi đó, cái người đây là chúng sanh của tôi. Chúng sanh người đấy là vì cái phần, cái chia tôi làm nhiều phần tử lắm. tôi có hồn, có chúng sanh của tôi, cái người vì chúng nó đây mà tôi tu, để tôi mới có thể thống nhất tôi được, tôi mới quản trị tôi được. Vì nó mà tôi không, tôi tu, tôi không chán, tôi tu, tôi học cái bi trí dũng để tôi không. Chứ còn nếu mà tôi không tu, tôi bỏ học thì là nó chán. Cũng như tôi bỏ cái trách nhiệm của tôi vậy đó. Nếu mà tôi hoàn tất trách nhiệm của tôi thì tôi không có chán. Đi với tôi trong khổ cảm vui, thì khi mà tu á là mình chỉ tìm cái khổ, tại vì mình tìm cái khổ để giải khổ thì mới đi tới vui được. Cái chân lý nó có hai chiều. Còn nếu mà mình còn cái người mà không tu đó là họ đi tìm cái sự sung sướng, cái sự hưởng thụ. Họ tìm cái sự hưởng thụ thì là kết quả của nó là sự đau khổ đó. Thì nó có cái chân lý nó có hai chiều. Ông trời ông đặt ra hai chiều như vậy để kèm kẹp mình, để giáo dục mình. Do đó mà đi với tôi trong khổ là cảm vui, tu tìm cái khổ mà lại vui. Đi với tôi trong không trung hòa hợp, thì là khi mà nói chữ hòa hợp thì tôi nghĩ tới âm dương tương hội. Khi mà âm dương tương hội ở bên trong đó, con người mới trở về quân bình, thì lúc đó mới biết được sự công bằng là cái gì, mới không trung, mới hòa hợp. Đi với tôi tự luyện ràng chui, phải điêu luyện mình thì là mình mới tinh vi được, mới nhỏ, mới thu gọn, mới bay cao được. Chứ còn không điêu luyện mình thì là mình gồ ghề phức tạp lắm, mình chỉ hướng ngoại thôi. Đi với tôi rõ mùi thiên tạo, cái mùi thiên tạo là những cái gì Thượng Đế đã an bài cho mình đi. Mình trở về cái sáng suốt của mình để thông cảm Thượng Đế trong cái sự vinh quang của Ngài. Ngài đã an bài cho mình cái gì đó, để an bài cho mình cái gì để mình học hỏi, để mình thể, để Ngài chẳng qua là Ngài thể hiện cái bản năng sinh tồn bất diệt của Ngài mà thôi. Đi với tôi rõ đạo, rõ người. Cái đạo, khi mà trở về cái sáng suốt của mình mới biết được là mình, cái đạo là cái gì trường cửu, bất diệt. Trong đó nó có thiện, có ác, mà mình phân minh nó. Thì mình đứng ở dung điểm thiện ác, mình không có rõ đạo, rõ người. Mình không có chấp nữa, mình không có sống ở trong mình theo thiện thì mình chấp ác, mình theo ác thì mình chấp thiện đó. Thì là khi mà rõ đạo rõ người thì quân bình, mình không có chấp trong cái thiện ác. Lúc đó là mới trở về được trung dung, mới biết được mình là gì mà người là ai. Đi với tôi vui cười bát ngát, thì vui cười bát ngát thì khi mà Nam Mô A Di, cái di mà nó mở đó, thì con người mới di thiện tối lạc được. Lúc đó mới vui cười, không có buồn nữa. Là cũng nó cũng không ngoài cái phương pháp mà chúng ta thực hành đây mà chúng ta mới đi tới được, cởi mở được như vậy. Chứ còn nếu mà không hành thì không cởi mở. Đi với tôi hưởng nổi khai thông, đi với tôi tìm đường tiến hóa. Phải hưởng nổi khai thông, đi với tôi tìm đường tiến hóa. Thì là ở bên trong đó nó thức, ở bên trong này nó hiểu thì nó mới thông được, nó mới đạt, nó mới hồi sinh được. Thì nếu mà bên, thì do đâu mà nó thức, làm gì mà, làm sao mà ở bên này, trong này nó thức mình. Thầy cứ nói nội thức hoài mà làm sao mà trong này thức. Thì cũng do tất cả những cái gì, những cái động, tiếng động bên ngoài, những cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia làm cho mình phải thức. Đó, trong này nó chấn động, trong này nó mới tìm hiểu, nó mới thức. Rồi nó mới tìm cho nó một cái phương pháp để giải tỏa nó ra, là đem cái thanh khí điển vô để suối tươi tâm can của nó, để nó mới tìm đường tiến hóa. Thì đi với tôi giảm thuyết lòng vòng. Mình không có nói chuyện lòng vòng nữa, nhưng mà nó, mình chỉ trở về cái sự sáng suốt của mình, khai thác nó, là nói những cái gì ích lợi thì nói, chứ còn không có nói chuyện dư thừa nữa. Nói chuyện người này người kia, nói chuyện dư, không phải nằm ở trong cái phạm vi giải quyết của mình, đó là những chuyện bê trễ. Đi với tôi cơ cộng chẳng có, khi mà mình đang đem cái điển, thanh điển, nhờ cái phương pháp công phu mình đem cái thanh điển về dưới tươi tâm can của mình, thì ở bên trong này chúng sanh như vui tươi, nó đâu có cơ cộng nữa, nó đâu có buồn khổ nữa. Tại vì mình xài phí nó quá, mình phung phí nó quá, cho nên trong này nó thiếu, thì là nó mới buồn, nó mới khổ, nó mới thấy cơ cộng, nó mới thấy thiếu. Đi với tôi xét nó như tôi, thì xét nó như khi mà mình hiểu được thì mình thấy tất cả đều là tôi. Từ cái tôi nhỏ mọn, tôi sửa cho tôi đi tới cái tôi đời đời bất diệt, đó là trở về một, còn không có còn phân chia nữa. Tại vì cái sáng suốt nó chỉ một mà thôi, chứ nó không, nó từ một cái máy đèn nó phát ra, chứ nó không phải là từ nhiều cái ngọn đèn như vậy đâu. Một cái máy đèn mà nó phát ra thành nhiều ngọn đèn này. Thành ra đi với tôi xét nó như tôi là trở về cái một, cái nguồn, nguồn ánh sáng đó đó. Đi với tôi đi hoài không chán, đi với tôi đi hoài không chán thì đâu còn trì trệ nữa mà chán. Đi với tôi rõ hồn bất diệt, cái khi trong cái sự sống đây đó, nó có sự sanh diệt, sự sanh diệt rồi hết cái sanh diệt, nó luân chuyển chậm chạp đây. Nếu mà mình gia tăng được cái chấn động lực đó thì cái sự sanh diệt đó nó mau hơn. Mà nó cho tới khi mà mình thấy cái sự sanh diệt nó đi tiến nhanh gần với nhau một lượt đó, thì là lúc đó mình mới biết được sự bất diệt là gì. Thôi nếu mình như vậy thì xin mình ở đây đi. Nếu mà, tại vì nếu mà bên nói đó thì là, tại vì ban đầu đi với tôi can đảm hoài hoài, đi với tôi can đảm hoài hoài thì là nó nằm trong cái sự bi trí dũng đó. Từ cái sự bi trí dũng nhỏ đi tới sự bi trí dũng lớn, từ từ thì mình, nếu mà mình sống trong thanh thì mình can đảm, chứ mình không có sự, còn sự lười biếng thì mình không có gì nữa. Thì đi với tôi đến nơi cần thiết, cái sự cần thiết của mình đó là cái sáng suốt, phải đi tới, phải vuông bồi, phải phát triển cái hào quang của mình đó. Và đi với tôi giải rõ biết phải không. Cái biết đó, một khi mà mình biết đó, là mình còn phải giải. Trong cái biết nó có cái giới hạn. Mà nếu mà mình nắm cái không đó thì là nó vô giới hạn. Cái không đó nhiều khi cũng như là bên nói là cái không cũng như là phải có một cái thí dụ. Nếu mà nói như vậy không không đó là có thể không có thôi để bỏ qua em, thôi hết giờ. Đi với tôi luận xét thanh đài. Cái thanh đài đó là nếu mà mình không tu đó, nó là cái kiến, là cái nguyệt cảnh đài. Cái nguyệt cảnh đài đó thì cái người mà chết đi mà theo địa ngục chu ký mà xuống đó, thì là sẽ chụp lại tất cả những cái gì xấu tốt của mình đã làm đó. Mà bây giờ nếu mà mình tu, mình thanh lọc thì cái kiến đó đó giải hết nghiệp đó, thì cái kiến nghiệp cảnh đài nó sẽ biến thành thanh đài, minh cảnh đài. Thì nó lúc đó nó chỉ phản hồi quang chiếu cái ánh sáng ở bên trên mà thôi, chứ nó không có phản hồi những cái nặng nợ nghiệp trần của mình gì nữa. Và tới đó là bây xin tạm ngưng.
Với cái pháp vô vi á, thì nó giúp cho mình một cái phương tiện để cảm thấy, để thấy được cái phàm tánh và cái chân tánh của mình. Và mình càng tu á, thì mình càng thấy được những cái xấu xa để mình tự sửa lấy và tiến hóa lên hơn. Cho nên tôi, tầm tôi là mình tìm thấy mình và tìm thấy được cái phần phàm ngã của mình để mình sửa đổi và tiến hơn. Mình hết rồi.
Như vậy tôi, tầm tôi là để giúp cho mình thấy được những cái sai, cái xấu của mình để mình sửa. Nhưng mà làm sao để mình tìm thấy cái sai và cái xấu của mình? Người ta ví mỗi một con người như đeo hai cái túi trong một cuộc hành trình. Cái túi đằng trước để mình chứa những cái khuyết điểm của người khác, và túi đằng sau lưng là để chứa những cái khuyết điểm của mình. Thành thử ra đối với một người thường, người ta có thể nhìn thấy được cái túi ở trước ngực, nghĩa là thấy được cái khuyết điểm của người khác một cách dễ dàng. Nhưng mà cái khuyết điểm của chính mình thì đeo ở đằng sau lưng, thành thử ra mình khó mà thấy. Cho nên cái theo tôi nghĩ cái pháp này nó giúp cho mình một phần nào trong cái việc tìm thấy được những cái sai của mình. Tuy nhiên mình cũng phải cần cái người ngoài để chỉ cho mình những cái sai, cái xấu mà mình đeo đằng sau lưng. Và trong trường hợp đó thì cái pháp nó giúp cho mình dẹp bỏ được tự ái, mình không có giận và mình cầu tiến, để từ đó mà mình sửa được mình. Đấy, cái ý của tôi là như vậy. Xin anh em có gì xin đóng góp thêm.
Kính thưa quý vị đạo hữu, theo cái sự mà hiểu biết của tôi tầm tôi đó, là tức là mình từ đồng loạn mình trở về trong cuộc mà thanh lọc thanh và trược, mình cứ công phu mà dũng tiến để vượt qua mọi sự trở ngại, thì mình trở về cái thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh của mình ấy, thì mình mới tìm được cái chân như của mình, tức là cái phần hồn mà sáng suốt là do đại hồn sinh ra, tức là mình tìm được cái chân điển, cái thực chất và cái phần hồn của mình. Cho nên các vị đã tu thành đạo rồi cứ thường nói rằng là tiên đồng ngọc nữ đó, không những mình tìm được cái bản cái hình ảnh mà hiện tại của mình, cái thể xác của mình nữa, mà mình còn tìm được thấy cái phần hồn của mình. Mà cái phần hồn của mình đó rất đẹp vô cùng đẹp, cho nên mới thường nói rằng tiên đồng ngọc nữ. Tức là khi mình bay ra khỏi bản thể ra, mình thấy mình được cái sự mà hồi quang phản chiếu trở lại, mình thấy rằng là mình là một người đứa trẻ rất nhỏ, tùy theo nam và nữ. Nếu nam ấy thì là một cậu tiên đồng rất đẹp, độ 7-8 tuổi, và khác cái mặt mũi của mình lắm. Và nữ cũng thế, thấy một cô gái nhỏ rất đẹp vô cùng, khác cái hình thể hiện tại của mình. Đó là cái thực chất nguyên lai của mình, là cái mà tôi tầm tôi.
Tôi muốn nói cái không nói đó, chứ còn nếu mà tôi nói là chắc ông mệt rồi. Đừng có nhớ chứ nói nhớ đó, phải giải đó, mệt lắm.
Xin hỏi cô B là sau thời gian tu tuyến của cô B, thì cô B có cho biết là cái nguyên do tại sao mà thời 9 tuổi mà cô B lại có những ý tưởng nghịch lại như vậy? Không phải đời tư là gì, sao tức là sau khi mà cô B tu một thời gian thì cô B sẽ hiểu rõ mình, quá trình của mình là lúc 9 tuổi đó mình có những ý tưởng nghịch lại với cha mẹ, và hơn những đứa trẻ khác không có những ý tưởng như vậy.
Cái đó sau này đó tôi mới giải đáp được. Khi mà tôi thiền đó một thời gian thì tất cả những cái gì mà từ nhỏ, từng cái hành vi một á, từng cái bài học một nó diễn ra cho tôi thấy là ý nghĩa của Thượng Đế đã sắp xếp cho tôi muốn dạy tôi cái gì. Tất cả những cái đó để dạy tôi, khi sau này tôi mới biết là chắc vì phần hồn của tôi ngỗ nghịch, vì phần hồn của tôi kiêu căng, cho nên tôi phản nghịch là cha mẹ tôi. Tất cả những cái gì mà những người lớn nói tôi đều không hợp tác hết đó. Thành ra những cái ngỗ nghịch đó cũng là đánh thức rằng là nó cũng trả lời cho tôi tại sao tôi bị phạm tội gì mà tôi xuống dưới này. Thì sau đó nó chấn động tôi nhiều lắm, cho tới khi mà tôi gặp thầy thì thầy mới an ủi tôi một câu. Thầy nói tất cả những cái đó nó tới với con để bắt con tu. Thì vì con đã tu rồi, bây giờ con bắt buộc con phải tu thêm nữa. Chứ nếu mà dễ dãi đối với tôi đó, tôi không tu làm gì.
Xin cô B cho biết là cái động cơ nào đã thúc đẩy cô B trong cái việc mà giúp quảng bá đạo pháp. Tại vì tôi thấy cô B là một người hết sức là nhiệt tâm, bỏ hết cả thì giờ công sức trong cái việc giúp để quảng bá đạo pháp này. Xin cô cho biết là cái yếu tố nào đã thúc đẩy cô B làm như vậy?
Cái yếu tố là tại vì hồi đó tôi bị cô lập 2 năm ở Florida, không có một người nào hết. Do đó mà tôi thấy rằng là tôi muốn có bạn đạo để trao đổi tư tưởng, chứ còn có một mình tôi buồn. tôi không biết là tôi phải như thế nào. Do đó khi mà tôi cô lập ở 2 năm ở Florida đó, thì là tôi liên lạc hết người này người kia bằng thơ từ. Rồi từ đó rồi tôi có những cái, hồi đó tôi đi theo thầy đó, thì tôi có sưu tầm được đầy đủ sách. Và khi tôi đi qua du học đây, tôi đem theo sách đầy đủ. Do đó mà khi mà những người mà qua đây đó họ không có cái gì, thì tôi có cơ hội thâu băng để phổ biến cho họ. Do đó mà từ những cái chuyện đó, từ nhỏ nhỏ đó mà đi tới dần dần, tôi liên lạc được những bạn này bạn kia. Và cũng từ cái sự không có bạn mà muốn có bạn, do đó mình nó có cái chuyện này này.
Thì tôi thấy ở đây cô Bê là một người tương đối là có được nhiều cơ hội gần thầy và theo sát với thầy nhiều nhất. Thì cô Bê thấy rằng những khi mà đi theo thầy hoặc gần thầy thì cô Bê học hỏi được những cái gì, thì theo kinh nghiệm cô Bê chia sẻ cho anh em biết. Và thứ hai tôi nghe nói là cô Bê kiếp trước là con của thầy, điều đó có đúng không, xin cô Bê xác nhận.
Sao mà cái đó anh Lạng biết hay quá vậy. Là khỏi gì. Tôi theo thầy hồi trước thì tôi câu nệ, tôi thấy tôi làm cái gì mà làm nhiều tôi thấy tôi mệt mỏi, chứ bây giờ tôi thấy là cái gì làm tôi phải làm cho để phổ biến đó, thì là tự nhiên tôi hăng hái, tự nhiên tôi thấy tôi không có mệt. Mà đi làm công chuyện gì đó tôi mệt, chứ tôi về tôi làm ba cái chuyện này thì tới tôi không mệt. Thành ra do đó mà nó cứ thúc đẩy mình làm để cho bạn, các bạn đạo kêu gọi phải gửi băng hay cái này cái kia, tôi thấy cũng phải làm tự nhiên như vậy đó. Để cho họ có cái cơ hội để tu, chứ không nếu mà mình họ không có cũng uổng. Tại vì cái cơ hội này quá tốt, cho nên nếu mà mình có thể khai thác, mình có thể có những cái phương tiện gì để cho phổ biến đó, để thì là rất tốt. Tại bởi vì tôi thấy cái phương pháp này rất hay, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người. Ở đó mà tôi thích làm những cuốn sách hay cái này kia cần thiết. Tại chuyện đó là tôi thấy cần thiết cho mọi người. Tôi không biết có phải không, nhưng mà khi mà đầu tiên đó, tôi gặp thầy đó, là cũng khác gì một cái người ta nói là cú đập phút đó. Là tôi thấy rằng là tự nhiên có một cái sự thu hút lạ lùng mà tôi cứ nhớ tới ổng hoài à. Tôi không biết sao mà tôi cứ muốn ở trong gia đình ổng á. Tôi nói về nhà mà tôi cứ muốn ở trong gia đình ổng. Mà tôi thấy sao mà tôi gần ổng chứ sao mà. Khi mà gặp ổng thì tôi đứng xa, tôi không có nói gì hết. Nhưng mà tôi về tôi tự tu thôi. Thấy là ổng khi nào mà có vấn đề gì mà tôi gì đó là ổng nói một câu thôi là thấy nó giải tán hết. Do đó mà thành ra cái cảm tưởng đầu tiên của tôi đó là tôi thấy khi mà tôi gặp ổng là tôi tự nhiên tôi muốn có ở trong gia đình ổng. Đó. Thì sau này thì thầy có xác nhận là cũng có sự liên hệ, cho nên kiếp này mới gặp. Nên liên hệ nhiều kiếp.
Tôi xin hỏi cô Bê thêm một câu nữa là trong cái chuyến thầy đi qua Pháp lần này thì có một bạn đạo bên đó nói là chán chồng con quá, thành ra muốn bỏ hết để qua này cưới cô Bê. Thì có phải là cô Bê, tiền kiếp của cô Bê là con trai hay không?
Theo như sự hiểu biết của tôi thì dạ thưa không. Tại vì tôi con gái, tôi vẫn là con gái. Nhưng mà đi qua nhiều cái sự đụng chạm, học hỏi từ nhiều kiếp đó, tự nhiên cái tánh của mình nó cứng, nó mạnh, cứng dạ, nó cứng khỏi ra. Cho nên từ hồi nhỏ tôi cũng có cái tánh con trai. Mà đi đâu đó mà ai mà yếu điệu là tôi không thích. Thành ra thầy vẫn chọc tôi là mày đi cái tướng như đàn ông vậy. Thành ra thầy kêu tôi là cậu Bê là vậy. Tại vì cái tính nó như đàn ông. Còn theo như cái sự chuyển kiếp đó thì là mình là con âm thì nó vẫn là âm, nhưng mà nó có thiên về phần dương. Hoặc là nó có người đàn ông á, nó có tính đàn bà nữa. Đó. Nó là khác, nhưng mà nó vẫn là dương, nhưng vẫn gọi là dương, nhưng mà nó cái tính chất nó khác một chút thôi, chứ còn không có thay đổi được. Chỉ có ở trên, ở bên lên trên cao kìa, muốn biến ra đàn ông đàn bà cũng được, chứ còn ở dưới này đó là mình, cái bài học mình mang cái thể xác này là vẫn đàn bà là đàn bà. Khi mà lên trên kia rồi chắc tôi muốn làm đàn ông cũng được, làm đàn bà cũng được, nhưng mà ở dưới này thì tôi chưa có làm được. Thấy không? Ở dưới này thì đâu có được. Cái bài đó thì ra khỏi ngũ hành thì bác đà nói. Nói là nói, nhưng mà cái gì chứng nghiệm? Đó, cái đàn ông đàn bà mình đều có, tại vì có hồn, có vía, có âm, có dương, nhưng mà cái hồn của nó là thanh âm, cái hồn của tôi là âm, cái vía của tôi là dương, nó không có thay đổi vai trò. Cho tới khi mà nó thuộc bài rồi đó, nó hội tụ rồi, lúc đó nó mới muốn âm là âm, dương là dương. Chứ còn cái phần bài học của tôi về phần hồn là một cái vị trí của một nữ đó, nó không thay đổi được.
Thưa, nói về đàn ông đàn bà mà mình đã tu như thế này mà cũng nghe thầy giảng nhiều lần rồi, theo tôi nghĩ khi mà mình đã tu lên tới trên rồi thì mình thoát khỏi ngũ hành rồi thì đâu có còn đàn ông đàn bà nữa. Thưa, có phải vậy không? Mấy vậy đó chắc để phải hỏi thầy ạ.
Theo cái sự hiểu biết của tôi đó, thì cái tôi nhớ là trong những cái kinh của Phật đó, thì nói là những cái người mà có phước này kia đó, là kiếp sau muốn xin đổi từ kiếp nam ra kiếp nữ ra kiếp nam vậy đó. Thì cái đó tôi không có rõ, nhưng mà theo mà tôi hỏi, có lần hỏi thầy đó, thì bây giờ kiếp này mà tôi là con đàn ông đó, thì kiếp sau đó tôi là đàn ông được, đàn ông hay đàn bà? Thì thầy nói thế, ông đàn ông thì đàn ông hoài cho tới khi nào về Phật giới, tức là về tiên giới đó, nó còn âm nam hay nữ hay là âm dương. Nhưng mà khi mà về Phật giới rồi đó thì lúc đó không có hồn vía nữa, mà lúc đó nó chỉ là một. Thì tôi nghĩ là từ tiên giới trở xuống đó, thì nó còn cái nam nữ. Và bình thường đó thì nam nam hoài, không có bao giờ nó đổi hết cho tới khi mà về Phật giới.
Tôi thì không có nói về vấn đề này mà tôi xin đề cập vấn đề khác. Thì tôi có một bức thơ của ông một đạo hữu ở miền Nam đó, ở Việt Nam đó, chết. Rồi gửi ra tôi mà tôi thấy trong đó có nhiều cái mà chúng ta cần học hỏi và chúng ta mình có ích lợi. Cho nên tôi muốn đem ra để sau giờ thiền đó mình đọc lên để anh em rút kinh nghiệm về một người đã quá cố. Mà một bạn đạo từ ở Việt Nam mà viết cho tôi xong rồi cái qua đời. Rồi lúc đó tôi ở Tây Sát tôi cô đơn lắm, tôi viết thơ về ông hồi dẫn em, tôi viết thơ về ông trước tới dần. Tôi tìm những người ở xa xôi để tôi hỏi về đạo. Mình hiểu không dần cũng gửi cái thơ qua. Thì cái thơ tôi cũng mang đây, nếu cần thì sau giờ thiền ông Lạc đứng lên đọc để cho anh em rút rẻ kinh nghiệm, bởi vì tôi thấy có ích lợi lắm.
Đàn ông đàn bà tôi có đọc về cô ba cháu gà đó, thì cũng nói là kiếp trước cũng là ông sư mà có mấy vị đệ tử, nhưng mà ông không có làm tròn nhiệm vụ, kiếp này thành là đàn bà. Và có nhiều cái đời chồng lại là cái người chồng đó là có mấy cái đời đệ tử đó là để mà trả quả cái đời này. Thành ra cái thuyết mà nói đàn ông đàn không không mà đàn bà không, tôi không đồng ý, không biết cái nào có đúng hay không.
Tôi xin ý kiến là hôm trước tôi được may mắn đi theo các bạn đạo lên trên San Jose, thì bạn đạo San Jose có một người là thắc mắc, hỏi tại sao tất cả các đấng đã giác ngộ và lãnh đạo về các tôn giáo lại là đàn ông, như là Phật giáo, Đức Chúa Giêsu, Đức Thích Ca, còn bên đạo thiền chúng ta lại Đức Công Tư. Cô đó là cô thắc mắc, cô hỏi thầy tại lần sau là đàn bà không có. Mà thầy có dạy nói là chúng ta tu, và cũng như là anh Võ và nói chúng ta tu ở trong cái cấp bậc thấp ở về tiên giới thì không có bà, mà khi nào đắc đạo lên đến Phật giới thì không còn ông và bà nữa. Thì cũng như là Đức Quan Thế Âm, Quan Thế Âm bây giờ chúng ta nghĩ là bà cũng được mà là ông cũng được. Đó là thầy nói và giải quyết cho bạn đạo trên San Jose. Thầy xin lời.
Thế còn cái câu hỏi cuối cùng, quý vị nào có một câu hỏi nữa thì xong rồi chúng ta sẽ thiền chung. Thưa nếu quý vị không có câu hỏi, chúng ta sửa soạn để thiền chung.